Kinh số 22 Phật thuyết tịch chí quả kinh. Trúc Đàm Vô Lan dịch. Kinh tịch chí quả. Nghe như vậy, một thời Đức Phật du hóa tại vườn xoài Kỳ Dược thuộc thành Dương Xá, cùng chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thí vào ngày rằm tháng 7, ngày Thọ Túy, cùng đông đủ bá quan quần thần quyến thuộc vây quanh, hết sức im lặng, an nhiên quan sát, bảo quần thần: các khanh nên biết, ta tu sửa như vậy mà sầu muộn vẫn không thay đổi. Tuy được chừng này tuổi mà cứ buồn thảm không dứt, vậy phải dùng phương pháp gì để tiêu trừ sự sầu muộn này? Có vị thần tâu với vua: nên dùng năm thứ âm nhạc để làm tiêu tán sự buồn lo. Có vị thần khác thưa: nên soạn những bài ca tuyệt diệu với kỹ nữ đẹp, với trống nhạc đờn ca, có thể làm tiêu sầu. Có vị thần tâu: nên dùng bốn loại tượng mã xa bộ với binh sĩ dũng mãnh để tiêu trừ sầu muộn. Có vị thần tâu với vua: Bất Lan Ca Diếp, Mạc Kha Ly, Duy Cừu Lâu, A Di Suý Kỳ Gia Kim Ly, Ca Chiên, Tiên Tỷ Lô Trì, Ni Kiền Tử, vân vân. Các vị tôn sư ấy, mỗi vị có 500 đồ chúng ở trong thành lớn này, nên nghiêm chỉnh xe lớn để đi gặp, cùng vui vẻ đàm đạo, có thể xa lìa sầu khổ. Khi ấy có đồng tử Y Dương tên là Kỳ Dực, đời Tấn gọi là Cố Hoạt, đang cầm quạt hầu vua. Nhà vua quay lại hỏi: tại sao Viên Khanh im lặng không trình bày ý kiến? Kỳ Dực tâu với vua: muốn các đức lo âu sầu muộn, nay có Đức Phật Thế Tôn cùng với chúng đệ tử ở tại vườn xoài, có thể đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ, thưa hỏi chỗ nghi hoặc thì sẽ được khai mở. Lúc đó vua A Xà Thế liền muốn gặp vị Thiên Trung Thiên, nên đáp lời Kỳ Dược rằng: lành thay, thật tốt đẹp, hãy cùng trạm đến để ý kiến. Kỳ Dược tuân lệnh sửa soạn 500 thớt voi, 500 thệ nữ. Sửa soạn xong liền thưa: tâu đại vương, nay đã đến giờ. Nhà vua cưỡi một con voi tên là Nhân Điều, cùng đông đủ 500 quân hầu trước sau hộ vệ ra khỏi thành Dương Xá, thắp đuốc lớn. Lúc đó nhà vua sợ sệt, đứng lại không dám bước tới, gọi Kỳ Dược nói: Đức Phật cùng với bao nhiêu tỳ kheo có mặt tại vườn xoài ấy. Tâu rằng: có tất cả 1250 vị. Nhà vua nói: khanh không lừa dối ta chứ, khiến ta ra khỏi nước đi vào con đường nguy hiểm này. Mỗi lần chạm đến chỗ các vị phạm chí ngoại đạo, họ chỉ có 500 người mà âm thanh gian dội. Này các tỳ kheo nhiều mà không nghe tiếng động. Kỳ Dược tâu với vua: xin đừng sợ hãi, thần không dám dối vua, không làm điều nghịch hại đến bậc tôn quý. Duy chỉ Đức Phật Thế Tôn luôn luôn yên lặng, các đệ tử tinh tấn tu học cũng giữ phép im lặng. Cuối mong vua cứ đến trước để thấy được ánh sáng tuyệt cùng. Thấy Phật Thế Tôn và chúng đệ tử, tâm ý ngài liền vui mừng. Khi ấy, vua A Xà Thí từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, liền bước xuống voi, cởi bỏ 5 loại nghi trượng, dương miệng, giải mũ, áo khoác báo, tràng hoa, quạt lông, và cởi kiếm, bỏ lọng, đi bộ đến giảng đường, hỏi Kỳ Dược rằng: Đức Phật ở chỗ nào? Đáp: vị ngồi ở trước chúng tỳ kheo đó vậy, oai thần sáng chói, công đức dòi dòi. Nhà vua đến trước Đức Phật hỏi thăm sức khỏe, chiêm ngưỡng dung nhan, rồi đứng qua một bên, quan sát chúng tỳ kheo của Đức Phật. Tất cả đều ngồi yên lặng, hết sức thanh tịnh, vô cùng di diệu. Lòng vua vui mừng, vòng tay hướng về Đức Phật bạch Thế Tôn rằng: tâm Phật vắng lặng, di diệu, vô niệm, các đệ tử cũng như vậy. Mong được khiến cho tâm trí của con cũng được di diệu ổn định như vậy. Có một đồng tử tên là Bạch Hiền, tâu với vua. Đại dương mong muốn được hạnh này chăng? Nhà vua bạch Đức Phật. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Mong cho ai yêu mến chúng tăng, tâm người ấy hoan hỷ. Bấy giờ vua A Xà Thế bạch Đức Phật. Con có điều muốn hỏi, nếu ngài cho phép, con mới dám hỏi. Đức Phật bảo, muốn hỏi gì tùy ý. Nhà vua thưa, có gì cần làm, có điều ước muốn, vui đùa ngủ nghỉ, hội họp, tính toán, số thuật là các đại thần mũ áo, trăm quan tùng thuộc, thái sự bói quẻ, biết chuyện nên hư. Được người cung kính, được đồ ăn thức uống kỹ nghệ. Hoặc vì cha mẹ mình, vợ con, nô tỳ mà cúng dường sa môn phạm chí, dân cúng các vật hảo hạng để cầu được sự lợi lạc an ổn tốt đẹp. Có an lập thân trong pháp luật của Phật mà đắc đạo chứng quả chăng? Đức Phật đáp, đại dương đã từng hỏi các ngoại đạo khác như vậy chăng? Nhà vua bạch Phật, con đã từng đến Bất Lan Ca Diếp để hỏi điều này. Rằng có người cưỡi voi, cưỡi ngựa, đánh xe, bộ hành, vui chơi ngủ nghỉ, hiệp hội trời người, của cải châu báu, kẻ hầu người hạ, các lực sĩ dũng mãnh, các đại thần mũ áo, trăm quan tùng thuộc, thái sự bói quẻ, biết chuyện nên hư, được người cung kính, được đồ ăn thức uống, kỹ nghệ, hoặc vì tự thân, cầu mong an ổn, hoặc vì cha mẹ mình, vợ con, nô tỳ mà cúng dường sa môn phạm chí, dân cúng thượng phẩm. Làm như vậy, tôi có được chân chánh pháp luật mà vào đạo tịch nhiên chăng? Vị ấy liền trả lời con, không có gì cả, cũng không có Thế Tôn trong đời, không có báo đáp ân lành, cũng không có tội phước, không có cha mẹ, cũng không có La Hán, người đắc đạo, cúng dường không có phước, cũng không có đời này đời sau, cũng không có người chuyên cần tu hành nhất tâm hướng về đạo. Mặc dù có thân mạng, sau khi mạng chung, bốn sự tan rã, tâm diệt trở về không, sau đó không còn sanh trở lại. Tuy chôn vào đất, mỗi phần tự hư thối, rốt ráo như hư không, không còn hiện hữu nữa. Như vậy bạch Thế Tôn, con hỏi vị tôn sư ngoại đạo, vị ấy lấy kiến chấp như vậy mà đáp, tâm con nghĩ không? Tại sao lại không tội phước báo ứng? Thí như có người hỏi xoài là loại gì thì lại lấy dưa trả lời, hỏi dưa thì lấy xoài trả lời. Bất Lan Ca Diếp cũng như vậy, lời lẽ điên đảo chẳng có đầu đuôi, tuy nghe ông ta nói như vậy, con không thỏa mãn. Vua A Xà Thế bạch Phật, con lại đến Mạc Kha Ly Cù Gia Lâu để hỏi sao gọi là tiểu xứ, dục xứ. Con người không có nhân duyên, có được thành người thanh tịnh không? Có tội phước không? Hay là không biết, không thấy chăng? Vị ấy cũng đáp, không có đời này đời sau, không có tự lực và tha lực, không có tinh tấn, tất cả mọi người đều có khổ vui theo như vậy. Nếu hỏi sáu thì lấy bảy đáp lại. Bạch Thế Tôn, thí như hỏi xoài thì lấy dưa đáp, hỏi dưa thì lấy xoài đáp. Vị ngoại đạo này cũng như vậy, ở trong nước của con, hỏi những điều cần hỏi thì lấy kiến chấp như vậy đáp lại. Những điều con hỏi không được giải đáp, con liền bỏ đi. Con lại đến A Di Suý, hỏi sao gọi là trụ xứ, dục xứ, làm sao ở trong pháp luật này chứng được đạo? Vị ấy đáp lại con, Tâu Đại Dương, người kia đến hỏi, tôi cũng đáp như vậy, bảo rằng có đời sau, có tái sanh. Tôi theo đó cũng nói có đời sau. Giả như có đời sau sanh lại ở thế gian, là có hay không? Như ý tưởng của tôi là có đời sau hoặc không có đời sau, hoặc có người đến hỏi như có đời sau hoặc không có đời sau, hoặc có vậy hoặc không vậy. Thí như có người hỏi xoài thì lấy dưa đáp lại, hỏi dưa thì lấy xoài đáp lại. A Di Suý cũng như vậy, hỏi về những phương pháp khác để tu hành đắc đạo của Sa Môn thì đáp lại con bằng những lời lẽ chẳng có phù hợp. Tâm con nghĩ tất cả các đạo khác ở thành Dương Xá đều không thể khai mở nhằm tiêu trừ tâm sầu muộn của con. Vậy con nên đến chỗ nào để được gặp Sa Môn Phạm Chí, khiến tâm ý con được khai mở, không còn ưu sầu? Gặp A Di Suý nói chẳng ích lợi gì, con liền bỏ đi. Con lại đến Ba Hưu Ca Chiên để hỏi sao gọi là sở trụ xứ. Hỏi qua về nguyên do của hàng súc sanh, ở trong luật pháp này làm sao để chứng đắc đạo? Vị ấy đáp lại con rằng, Tâu Đại Dương, như người được thọ thân này, không nhân cũng không duyên, không có tưởng cũng không cao ngạo. Tích lũy